Thích Cử Lãnh đoạn 16 từ câu 1 đến câu 31. Chuyện xảy ra ở cổng thành Gaza. Ông Samson đến Gaza. Tại đây ông gặp một cô điếm và đi với cô. Người ta báo cho những người Gaza rằng Samson đã tới đây. Họ liền bao vây và đình ông suốt đêm ấy ở cổng thành. Họ ở im suốt đêm mà rằng
đợi đất tỏa sáng, tao cũng giết hắn.
Như ông Samson nằm ngủ tới nửa đêm, và giữa đêm ông trỗi dậy, nắm lấy cánh cổng thành cùng với hai cây cột, nhổ luôn cả then ngang, rồi vác lên vai, đi trên đỉnh núi đối diện với Sắc Hôn.
Ông Samson bị Dalila phản trắc. Sau đó ông phải lòng một phụ nữ tên là Dalila ở thung lũng Sohek. Các vương hầu Philistine lên gặp cô ta, họ nói với nàng:
cô hãy dụ hắn xem, bởi đâu hắn có sức mạnh như thế, và chúng ta phải dùng cách nào mới trị được hắn, chói làm sao mới khống chế được hắn, rồi mỗi người chúng tôi sẽ cho cô 1.000 mốt bạc.
Dalila nói với ông Samson: nào cho em biết, em xin anh, bởi đâu anh có sức mạnh như thế, chói làm sao mới khống chế anh được.
Ông Samson đáp: nếu chói anh bằng 7 dây cung mới chưa phơi khô thì anh sẽ mất sức và trở nên như bất cứ một người nào khác.
Các vương hầu Philistine đem đến cho nàng 7 dây cung mới chưa phơi khô. Nàng dùng các dây ấy chói ông lại. Đang khi cho người dừng sẵn trong phòng, nàng nói với ông: này anh Samson, quân Philistine đấy. Ông liền giật đứt các dây cung như sợi đầy đứt khi đụng vào lửa. Thế là sức mạnh của ông không bị tiết lộ. Bây giờ Dalila nói với ông Samson: anh chỉ xí giọt em thôi, toàn nói xạo không à. Bây giờ hãy cho em biết, em xin anh, phải dùng cái gì mới chói được anh. Ông nói với nàng:
nếu chói chặt anh bằng những dây thừng mới, chưa dùng vào việc gì thì anh sẽ mất sức và trở nên như bất cứ một người nào khác.
Dalila liền lấy những dây thừng mới chói ông lại rồi nói: này anh Samson, quân Philistine đấy. Đang khi cho người dình sẵn trong phòng, nàng đã giục bung các dây thừng đó khỏi cánh tay như giục một sợi chỉ. Ula lại nói với ông Samson: đến bây giờ mà anh vẫn còn thích gạt em, toàn nói dạo không à, hãy cho em biết phải dùng cái gì mới trói được anh. Ông nói với nàng:
nếu em kết tóc trên đầu anh thành 7 bím, rồi cột vào dây thừng của khung dệt, đóng cọc xít cho chặt, thì anh sẽ mất sức và trở nên như bất cứ người nào khác.
Vậy nàng làm cho ông ngủ, đoạn kết tóc trên đầu ông thành 7 bím, rồi cột vào dây thừng của khung dệt và đóng cọc xít cho chặt. Nàng nói với ông: này anh Samson, quân Philistine đấy. Ông tỉnh giấc và búng cả cọc, cả khung dệt lẫn dây thừng của khung dệt. Nàng lại nói với ông: làm sao anh nói là anh yêu em, trong khi anh không thật lòng với em. Đây là lần thứ ba anh chỉ gạt em và không tỏ cho em biết, bởi đâu anh có sức mạnh như thế. Vì ngày nào nàng cũng dùng hết lời lẽ mà nài ép và làm khổ ông, thế ông háo hắc đến chết được. Ông thổ lộ hết tâm can với nàng và nói:
rào cạo chưa hề đụng đến đầu anh, vì anh là một Nazia của Thiên Chúa từ lúc còn trong lòng mẹ. Nếu anh bị cạo đầu thì anh sẽ mất sức ngay, trở nên yếu nhược và như mọi người khác.
Dalila thấy rằng ông đã thổ lộ hết tâm can với nàng, liền sai người đi gọi các vương hầu Philistine và nói: lần này các ông hãy lên, vì anh ấy đã thổ lộ hết tâm can với tôi. Các vương hầu Philistine liền lên gặp nàng, mang sẵn bạc trong tay. Vậy nàng làm cho ông ngủ trên đầu gối mình, rồi kêu người cạo 7 bím tóc trên đầu ông. Nàng bắt đầu khống chế ông, và ông đã mất sức. Nàng nói: này anh Samson, quân Philistine đấy. Ông tỉnh giấc và nói:
mình sẽ bung ra như mọi lần và lại thoát thôi.
Nhưng ông đâu có biết Đức Chúa không còn ở với ông nữa. Quân Philistine bắt lấy ông, móc mắt và giải ông xuống Gaza. Chúng tập sức đồng lại, cột ông và bắt ông kéo cối xay trong nhà tù.
Ông Samson trả thù rồi chết. Nhưng rồi từ cái đầu bị cạo chọc, tóc ông lại mọc ra, các vương hầu Philistine họp lại để long trọng tế thần Dagon của chúng và ăn mừng. Chúng nói,
thần của ta đã trao vào tay ta tên Samson, kẻ thù của ta.
Khi nhìn thấy ông, dân chúng reo hò tung hô thần của chúng và nói,
thần của ta đã trao vào tay ta tên Samson, kẻ thù của ta, kẻ tàn phá xứ sở ta, kẻ tăng thêm số tử vong của ta.
Trong khi lòng khả hê, chúng nói,
hãy gọi Samson ra làm trò tiêu khiển cho chúng ta.
Vậy chúng kêu ông Samson từ nhà tù đến, và ông làm trò tiêu khiển trước mặt chúng, rồi chúng đặt ông đứng giữa các cột. Bấy giờ ông Samson nói với cậu thiếu niên đang dắt dậy ông, cậu dẫn tôi đi và cho tôi sờ vào các cột cái chống đỡ tòa nhà để tôi dựa lưng. Tòa nhà lúc đó đầy dập đàn ông đàn bà, tất cả các vương hầu Philistine đều ở đó, và trên sân thượng có khoảng 3,000 đàn ông đàn bà đang coi ông Samson làm trò tiêu khiển. Ông Samson kêu cầu Đức Chúa và thưa, lạy Đức Chúa là Chúa thượng của con, xin nhớ đến con và ban sức cho con lần này nữa thôi. Tôi lạy Thiên Chúa, để chỉ đánh một trận là con trả thù được quân Philistine đã móc mắt con. Bấy giờ ông Samson rờ vào hai chiếc cột ở giữa, là những cột cái chống đỡ tòa nhà, và ông tì vào các cột ấy, tay mặt bên này, tay trái bên kia. Rồi ông Samson nói, đành chết với bọn Philistine vậy. Đoạn ông dùng sức đẩy mạnh, và tòa nhà sụp đổ đè các vương hầu và tất cả dân chúng có mặt ở đó. Thành ra số người ông giết được khi ông chết lại đông hơn số người ông đã giết được khi còn sống. Anh em ông và cả nhà cha ông xuống đưa ông về chôn cất giữa Sorea và Estaon, trong phần mộ ông Manoach cha ông. Ông làm thủ lãnh Israel được 20 năm.